Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Thủy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 8 2013. Blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải ngưng tuyệt thực, gia đình tố cáo báo chí nhà nước ngụy tạo thông tin. RFI phỏng vấn vợ blogger điếu cày bà Dương Thị Tân. Philippines mua chiến hạm Pháp để tăng cường sức mạnh tại Biển Đông. Phe đối lập Campuchia chấp nhận hợp tác với chính quyền để điều tra về gian lận bầu cử. Tổng thống Mỹ Obama ra lệnh thi hành các biện pháp cần thiết trước mối đe dọa khủng bố. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chiến hạm Trung Quốc lần đầu tiên đi trọn vòng quanh Nhật Bản. Kính thưa quý vị, blogger điếu cày ngưng tuyệt thực, gia đình tố cáo báo chí nhà nước ngụy tạo thông tin. Hôm qua, gia đình blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải thông báo là ông đã ngưng tuyệt thực kể từ ngày 27 tháng 7 sau khi đại diện Viện Kiểm sát Nghệ An đến trại giam để nhận và hứa giải quyết đơn tố cáo theo yêu cầu của ông. Con trai của blogger điếu cày là anh Dương Trí Dũng đã được vào trại giam số 6 ở Thanh Chương, Nghệ An thăm bố. Như vậy, tính từ ngày bắt đầu hôm 22 tháng 6 cho đến ngày kết thúc 27 tháng 7, blogger điếu cày đã tuyệt thực tổng cộng 35 ngày. Trong khi đó, hôm nay báo chí chính thức của Việt Nam tiếp tục bác bỏ thông tin về vụ tuyệt thực của blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải. Theo tờ Tiền Phong, hôm qua, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khẳng định là không có chuyện phạm nhân Nguyễn Văn Hải tuyệt thực trong trại giam. Sức khỏe của phạm nhân này vẫn ổn định. Tờ báo này còn cho biết, trong phiếu khám sức khỏe định kỳ cho phạm nhân Hải ngày 26 tháng 7, bác sĩ trại giam kết luận ông Hải đủ sức khỏe để chấp hành án và ông này đã ký nhận vào phiếu khám. Trả lời phỏng vấn RFI ngày hôm nay, bà Dương Thị Tân, vợ cũ của blogger điếu cày, bày tỏ tâm trạng bớt lo ngại của bà sau khi chồng ngưng tuyệt thực và mạng sống được bảo toàn. Nhưng đồng thời bà cũng tố cáo báo chí nhà nước đã ngụy tạo những thông tin hình ảnh nhằm bác bỏ các thông tin về vụ tuyệt thực của blogger điếu cày. Trong khi đó, chiều hôm qua, tại Paris, cộng đồng người Việt tại Pháp đã tổ chức một cuộc biểu tình ở quảng trường Saint-Michel, nơi có nhiều du khách quốc tế qua lại, để bày tỏ sự ủng hộ blogger điếu cày, yêu cầu các chính phủ ngoại quốc gây áp lực buộc Việt Nam trả tự do cho ông, cũng như cho những nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền khác đang bị giam cầm ở Việt Nam. Trả lời RFI Việt ngữ, ông Trần Nghĩa Hiệp, một thành viên của ban tổ chức biểu tình, nói:
Chúng tôi được biết rằng anh điếu cày Nguyễn Văn Hải bị tù lâu và anh đã bắt đầu tuyệt thực bởi chống lại chế độ khắc nghiệt của nhà tù. Đến ngày hôm nay là ngày thứ 41. Đến nay chúng tôi không biết là anh có ngưng hay là anh có thiệt hại gì đến tính mạng hay không. Nhưng mà cái bổn phận của chúng tôi là phải góp mặt tại đây để ủng hộ cho tinh thần điếu cày có đầy đủ sức chịu đựng những khắc khổ của nhà tù cũng như là cái sự tuyệt thực của anh.
Vâng, thì cái cuộc biểu tình ngày hôm nay không chỉ là ủng hộ cho riêng anh điếu cày Nguyễn Văn Hải mà cũng là nhằm bày tỏ sự ủng hộ, yểm trợ đối với các tù chính trị khác ở Việt Nam, nhất là các blogger, các nhà hoạt động nhân quyền.
Đúng như vậy, cái chính là ủng hộ tinh thần của anh điếu cày, nhưng mà việc thứ nhì là chúng tôi cũng muốn cho người ngoại quốc cũng như cộng đồng người Việt chúng ta ở hải ngoại biết rằng ở Việt Nam vẫn còn rất nhiều người bị cầm tù bởi vì chống lại chế độ cộng sản, những người blogger, và cũng còn một số các người cựu quân nhân còn ở tù đến nay, thí dụ như ông Nguyễn Hữu Cầu đã 34 năm rồi nhưng mà không ai nhắc đến hết, và bổn phận của chúng ta ở ngoại quốc là chúng ta phải nhắc lại những người đó đang còn bị đày đọa trong nhà tù của cộng sản, và chúng tôi cũng muốn cho người ngoại quốc, người Pháp biết rằng nước Việt Nam chúng ta vẫn còn ở trong một cái ngục tù và vẫn còn rất nhiều người tù nhân vì chống lại chế độ độc tài cộng sản.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Nghĩa Hiệp, đại diện của ban tổ chức cuộc biểu tình ngày hôm nay, để bày tỏ sự ủng hộ đối với blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải.
Vào cuối bản tin ngày hôm nay, mời quý vị đón nghe phần phỏng vấn với bà Dương Thị Tân, vợ cũ của blogger điếu cày sau khi ông ngưng tuyệt thực. Hôm nay, Philippines loan báo đang đặt mua một chiến hạm Pháp để tăng cường năng lực tại Biển Đông, nơi mà Manila có tranh chấp chủ quyền trên biển với Bắc Kinh.
Chiến hạm La Tabajos, 26 năm tuổi, có khả năng là tàu chiến đầu tiên trong số nhiều tàu chiến khác của Pháp, sẽ được lực lượng tuần duyên Philippines đặt mua vì họ phải đối phó với lực lượng Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn. Thông báo của tuần duyên Philippines cho biết, chiếc tàu tuần tiểu dài 54,8 mét trị giá 6 triệu euro này sẽ được Pháp giao vào tháng 4 năm tới. Tàu được trang bị 2 khẩu đại bác và 2 trung liên đã được kiểm tra trước khi mua và có thể phục vụ tốt trong vòng 20 năm tới. Thiếu tướng Hải quân Rodolfo Isorena, chỉ huy trưởng lực lượng tuần duyên nói, chiến hạm Pháp này là một tàu chiến đa năng, có thể đóng góp đáng kể cho hạm đội của chúng tôi, đặc biệt là trong hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Hết lời chứng. Philippines cũng đang làm việc với chính phủ Pháp để hoàn tất việc mua 4 tàu có chiều dài 24 mét hoàn toàn mới và một chiếc tàu đa năng khác dài 82 mét, tổng giá trị không được nêu cụ thể. Những chiến hạm mới này sẽ được trao cho Philippines vào quý đầu của năm 2015. Ông Isorena cũng nhắc lại là lực lượng tuần duyên Philippines đã sẵn sàng cho việc mua 10 tàu tuần tiểu đa năng trong khuôn khổ một chương trình viện trợ của Nhật Bản. Thông báo trên đây được đưa ra trong lúc một chiếc tàu tuần duyên lớp Hamilton được Hải quân Philippines mua lại của Hoa Kỳ đang tiến vào vùng biển nước này và sẽ góp phần trong việc tuần tra trên Biển Đông. Trong những năm gần đây, căng thẳng đã dâng cao với việc Bắc Kinh ngày càng lớn tiếng yêu sách chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, kể cả những vùng biển nằm gần duyên hải các nước láng giềng như Philippines. Tình hình càng thêm tồi tệ khi các tàu chiến Trung Quốc vào năm ngoái đã chiếm mất bãi cạn Scarborough, nằm cách đảo chính Luzon của Philippines chỉ có 140 hải lý. Manila cũng khiếu nại về sự hiện diện của các tàu hải quân Trung Quốc gần bãi Cỏ Mây thuộc cụm bình nguyên của quần đảo Trường Sa hiện đang cho Philippines kiểm soát, tên quốc tế là Second Thomasol. Philippines là một trong những quốc gia có trang bị quân sự nghèo nàn nhất trong khu vực và hiện đang cố gắng tăng cường vũ trang để đối phó với các xung đột trên biển.
Cũng về thời sự châu Á, phe đối lập tại Campuchia chấp nhận hợp tác với chính quyền điều tra gian lận bầu cử. Đại diện của đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen và đảng Cứu nguyên dân tộc, tức là phe đối lập, sẽ cùng tham gia ủy ban điều tra các vụ gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ đều thúc giục Phnom Penh làm sáng tỏ các nghi vấn có gian lận.
Hôm nay 3 tháng 8, nhà đối lập Campuchia Quy Bun Reun cho biết là đảng Cứu Quốc sẽ tham gia vào ủy ban điều tra các trường hợp bị tố gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Theo AFP, nhiều tổ chức địa phương cũng như quốc tế đã nhận định rằng kết quả cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7 là bất công. Đảng Nhân dân của Thủ tướng Hun Sen tuyên bố chiến thắng với 68 ghế dân biểu so với 55 ghế về tay đối lập là đảng Cứu Quốc. Tuy nhiên, phe đối lập phủ nhận kết quả này. Họ cho rằng đối lập đã chiến thắng tại 63 đơn vị, tức là chiếm đa số tại Quốc hội. Đảng Cứu Quốc do ông Samrinsi lãnh đạo tố cáo phe chính quyền gian lận nghiêm trọng và kêu gọi thành lập ủy ban điều tra với sự tham gia của Liên Hiệp Quốc. Ông Tep Nitha, chủ tịch ủy ban điều tra Campuchia tuyên bố là Liên Hiệp Quốc không tham gia, nhưng sẽ được hoan nghênh nếu làm quan sát viên. Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc cho biết chưa nhận được lời mời chính thức từ phía Campuchia để tham gia điều tra, nhưng tổ chức này kêu gọi phải phân xử một cách công bằng những tranh cãi giữa hai bên. Cũng trong ngày hôm qua, Hoa Kỳ kêu gọi phải điều tra và làm sáng tỏ những trường hợp bị tố là gian lận. Tuy nhiên, Washington nhận định sự kiện đối lập giành được thành quả bất ngờ, tăng gấp đôi số dân biểu so với nhiệm kỳ trước, là một bước tiến dân chủ tại Campuchia. Mạng thông tin điện tử của đảng Cứu Quốc phổ biến lời tuyên bố của lãnh đạo Samrinsi với nội dung như sau. Nhiều kẻ xấu đã cướp lá phiếu và cũng muốn cướp giật chiến thắng của chúng ta, nhưng chúng ta không để cho họ muốn làm gì thì làm. Hết lời dẫn.
Về tình hình tại Trung Quốc, trưởng đoàn Hoa Kỳ trong cuộc đối thoại nhân quyền thường niên Mỹ-Trung hôm qua tại Bắc Kinh đã khẳng định rằng tình hình nhân quyền đang trở nên tồi tệ tại Trung Quốc. Những người đấu tranh cho các quyền tự do căn bản cũng như thân nhân của họ đang là nạn nhân bị chính quyền Trung Quốc đàn áp.
Trước báo chí, bà Uzra Zirya, quyền trợ lý ngoại trưởng Mỹ về dân chủ và nhân quyền tuyên bố, chúng tôi tiếp tục nhận thấy một sự xuống dốc đối với tình hình chung về nhân quyền tại Trung Quốc. Hết lời chẩn. Bà nêu ra trường hợp gia đình của giải Nobel Hòa Bình đang bị cầm tù, ông Lưu Hiểu Ba, mà vợ ông là bà Lưu Hà, hiện vẫn đang bị quản thúc tại gia, trong khi không hề bị cáo buộc một tội danh nào, hoặc luật sư khiếm thị Trần Quang Thành, hiện đang tị nạn tại Hoa Kỳ, và thân nhân ông tại Trung Quốc tiếp tục bị sách nhiễu. Bà Zia nói, đây là một xu hướng đáng lo ngại mà chúng tôi đã nêu lên với các quan chức cao cấp của Trung Quốc. Hết lời chẩn. Bà Urazaya là trưởng đoàn Mỹ đã tham gia cuộc đối thoại nhân quyền thường niên Mỹ-Trung tại Cung Minh trong hai ngày 30 và 31 tháng 7 vừa qua. Washington và Bắc Kinh đã bắt đầu tiến hành đối thoại nhân quyền hàng năm kể từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, nhưng bị đứt quãng từ 2002 tới 2008 do Trung Quốc bất bình trước những chỉ trích của Mỹ. Còn theo bản tin Tân Hoa Xã hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong một thông cáo báo chí đã cho rằng cuộc đối thoại trên đây là thẳng thắn, sâu sắc, thấu đáo và mang tính xây dựng. Phái đoàn Trung Quốc đã kêu gọi phía Mỹ tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc trong lĩnh vực tư pháp và ngừng gây phiền nhiễu cho Trung Quốc đối với một vài trường hợp cá biệt. Hết lời chẩn. Theo bà Zia, đánh giá tiêu cực của Hoa Kỳ về nhân quyền tại Trung Quốc còn được dựa trên các chính sách của Bắc Kinh nhắm vào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các biện pháp đàn áp đối với việc hành đạo của người Tây Tạng theo đạo Phật và người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. AFP nhận định bà Urazaya thực ra chỉ làm công việc khẳng định những kết luận trong bản báo cáo mới nhất về nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo đó, các điều kiện nhân quyền đang trở nên tồi tệ tại Tây Tạng và Tân Cương. Washington thường xuyên lên án Bắc Kinh vi phạm nghiêm trọng nhân quyền. Trung Quốc luôn trả đũa ngay các chỉ trích này bằng cách yêu cầu phía Mỹ hãy sờ lên gáy mình trước đã và công bố bản báo cáo của chính Bắc Kinh than phiền về tình trạng nhân quyền tại Hoa Kỳ, các tiêu chuẩn đánh giá về nhân quyền của Trung Quốc, gồm cả những nhân tố được các nước phương Tây cho là ngoài lề như mức sống.
Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh cho ekip an ninh quốc gia phải sử dụng tất cả những biện pháp cần thiết để bảo vệ người Mỹ trước đe dọa khủng bố mới đây của Al-Qaeda tại Trung Đông. Anh Quốc cũng cho biết sẽ tạm đóng cửa đại sứ quán tại Yemen.
Sau khi loan báo việc đóng cửa khoảng 20 đại sứ quán Mỹ trên thế giới ngày Chủ nhật 4 tháng 8 tới vì lý do an ninh, Hoa Kỳ đã cảnh báo về các đe dọa khủng bố của Al-Qaeda có thể xảy ra vào tháng 8, đặc biệt là tại Trung Đông và Bắc Phi. Một viên chức có trách nhiệm muốn giấu tên của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ đã ra lệnh phải sử dụng tất cả những biện pháp cần thiết để bảo vệ người Mỹ. Ông Obama sẽ tiếp tục theo dõi những diễn tiến về hồ sơ này. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phát đi thông báo cảnh giác tất cả những công dân Mỹ trên thế giới về nguy cơ khủng bố. Cũng hôm qua, Bộ Ngoại giao Anh đã loan báo việc đóng cửa Đại sứ quán Anh tại Yemen, quốc gia được xem là một trong những thành trì của Al-Qaeda vào hai ngày 4 và 5 tháng 8 vì lý do an ninh. London quan ngại về tình hình an ninh trong những ngày cuối cùng của mùa chay Ramadan, cũng như trong dịp lễ hội Hồi giáo Eid, nêu ra nguy cơ các vụ tấn công khủng bố vào các phương tiện vận chuyển công cộng và cơ sở hạ tầng. Theo một viên chức Mỹ, lời cảnh báo trên đây được đưa ra trên cơ sở những thông tin đặc biệt và đáng tin cậy. Lãnh tụ phe Dân Chủ Hạ viện Hoa Kỳ cũng cho rằng thực sự có nguy cơ khủng bố. Từ hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã loan báo ý định cho đóng cửa ít nhất 22 đại sứ quán và lãnh sự quán vào ngày Chủ nhật tới, ngày bắt đầu một tuần làm việc tại nhiều quốc gia Hồi giáo. Các cơ sở ngoại giao này nằm ở Israel, các nước Ả Rập, Afghanistan và Bangladesh. Sau đó chính quyền Mỹ sẽ xem xét việc mở cửa trở lại và rất có thể việc ngưng hoạt động sẽ kéo dài nhiều ngày. Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm đến an ninh của các đại diện ngoại giao Mỹ sau vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi ở Libya vào ngày 11 tháng 9 năm ngoái, làm cho đại sứ Mỹ và 3 nhân viên ngoại giao Mỹ thiệt mạng.
Trong khi đó, người kế vị Bin Laden lãnh đạo Al-Qaeda vừa thúc giục thành viên huynh đệ Hồi giáo tại Ai Cập đừng quan tâm đến dân chủ và bầu cử, mà hãy tập trung thi hành luật Hồi giáo Sharia. Lời kêu gọi kích động này được đưa ra trong bối cảnh xung khắc giữa phe ủng hộ tổng thống bị lật đổ và chính quyền lâm thời lên cực điểm.
Trong một đoạn băng phát tán trên các trang mạng Hồi giáo cực đoan, lãnh đạo Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri lên án quân đội Ai Cập và Hoa Kỳ chủ mưu cuộc đảo chính lật đổ tổng thống Morsi hồi đầu tháng 7. Người kế nhiệm Bin Laden kêu gọi thành phần Hồi giáo ủng hộ ông Morsi phải thừa nhận rằng tính chính đáng không xuất phát từ dân chủ và kết quả bầu cử mà đặt trên giáo luật Sharia. Ayman al-Zawahiri hiện ẩn náu trong phòng bí mật cho rằng quân đội Ai Cập, những người ủng hộ nhà độc tài Mubarak trước đây và các đảng Hồi giáo chấp thuận tiến trình chuyển tiếp chính trị đã nhận đồng tiền từ các vương quốc vùng vịnh và thực hiện kế hoạch của Mỹ lật đổ Tổng thống Morsi. Trong bối cảnh căng thẳng, không bên nào nhượng bên nào, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ William Burks đến Cairo vào hôm nay. Theo AFP, nhân vật quan trọng này bất ngờ đến Ai Cập để tìm một giải pháp tránh cho đồng minh khu vực rơi vào tình huống tồi tệ nhất mà một vị Ngoại trưởng châu Âu gọi là lò thuốc súng Ai Cập.
Tổ chức Thương mại Thế giới vừa lên án Trung Quốc cạnh tranh bất chính, cụ thể là đã áp đặt thuế quan đánh lên gà nhập khẩu từ Hoa Kỳ.
Ngành chăn nuôi Hoa Kỳ vừa ghi một bàn thắng quan trọng trong cuộc đọ sức với Trung Quốc. Trên đây là nhận định của cơ quan đại diện ngoại thương Hoa Kỳ USTA. Ngày hôm qua, Ủy ban trọng tài của Tổ chức Thương mại Thế giới từ Geneva thẩm định là Trung Quốc đã vi phạm các nguyên tắc chống trợ giá trong quan hệ thương mại song phương, làm cho nông dân Mỹ bị thiệt hại. Từ tháng 8 năm 2010, Trung Quốc đơn phương quyết định áp đặt thuế hải quan đánh trên thịt gà nhập khẩu từ nước Mỹ. Bắc Kinh cho rằng chính phủ Mỹ đã trợ giá cho ngành chăn nuôi gia cầm để bán sang Trung Quốc thịt gà Mỹ với giá thấp hơn giá thành tại Trung Quốc. Theo đại diện thương mại Hoa Kỳ Michael Forman, thì những biện pháp gọi là chống trợ giá của Bắc Kinh đã làm cho số lượng gà xuất khẩu sang Trung Quốc giảm một cách đáng kể. Ông thẩm định phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới lên án Trung Quốc là một thông điệp rõ ràng. Chính quyền Obama có thể chiến đấu và chiến thắng trong nỗ lực bảo vệ quyền lợi của nông dân, doanh nhân và lao động Mỹ trong hệ thống tự do thương mại toàn cầu. Theo nhận định của AFP, Tổng thống Obama cũng như những người tiền nhiệm của ông đang bị áp lực rất mạnh từ dân chúng, đòi phải có thái độ cứng rắn buộc Trung Quốc phải mở rộng thị trường nhập khẩu hàng hóa Mỹ để làm giảm phần nào mức thâm thủng trong cán cân thương mại.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chiến hạm Trung Quốc lần đầu tiên đi trọn vòng quanh Nhật Bản. Lần đầu tiên các chiến hạm của Trung Quốc đã đi hết vòng quanh Nhật Bản, qua ngõ các eo biển phía Bắc và phía Nam nước này, một sự kiện thể hiện tham vọng trên biển của Bắc Kinh và được báo chí nhà nước Trung Quốc ca ngợi ngày hôm qua. Sau khi tham gia các cuộc tập trận trên biển với Nga ở vùng biển Nhật Bản, năm chiến hạm của Trung Quốc đã đi ngang qua eo biển Soya giữa đảo Hokkaido phía Bắc Nhật Bản và đảo Sakhalin của Nga. Một khi ra đến Thái Bình Dương, đoàn chiến hạm này đã trực chỉ hướng Nam, rồi quay trở về cảng Trung Quốc ngày 28 tháng 7 qua ngõ eo biển Miyako phía nam đảo Okinawa của Nhật Bản, theo như tường trình của tờ Nhật báo Anh ngữ China Daily. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận rằng phi cơ tuần tra của nước này đã nhìn thấy năm chiến hạm Trung Quốc di chuyển ngang qua khu vực giữa đảo Okinawa với đảo Miyako, mặc dù những tàu này không đi vào lãnh hải Nhật Bản. Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng giữa Bắc Kinh với Tokyo do tranh chấp chủ quyền trên các đảo ở vùng biển Hoa Đông, sự kiện chưa từng có này mang một ý nghĩa đặc biệt. Cho tới nay, trên con đường bành trướng thế lực ra Thái Bình Dương, Trung Quốc vẫn đụng phải những chốt chặn, bao gồm các quốc gia mạnh về hải dương như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, ấy là chưa kể các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Thành ra, từ mấy năm qua, Bắc Kinh vẫn cố sức phá vỡ các mắt xích này. Tờ China Daily hôm qua đã trích lời một nhà nghiên cứu thuộc Học viện Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc nói rằng, dây xích đó này đã bị phá vỡ từng mảnh. Về phần Hoàn Cầu Thời báo, trong một bài xã luận đăng ngày hôm qua, nhắc lại rằng, cho tới nay Trung Quốc vẫn bị ép chặt trong một không gian đại dương bó hẹp, và việc Trung Quốc trở thành một cường quốc hải dương là rất quan trọng. Theo tờ báo, chính điều đó sẽ quyết định tương lai của Trung Quốc với tư cách một cường quốc thế giới. Vốn rất ghen tị với thế thượng phong của Hải quân Hoa Kỳ, Bắc Kinh trong những năm qua đã nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân, chuyển từ một lực lượng mang tính Brown Water, ven biển, thành một lực lượng mang tính Blue Water, biển sâu. Tờ báo trích lời một giáo sư Học viện Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố rằng, Hải quân Trung Quốc phải phát triển thành một lực lượng hải quân Blue Water, bởi vì trong thời đại ngày nay, mọi cuộc tấn công vào Trung Quốc đều xuất phát từ biển. Kể từ khi lên lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11 năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã cam kết sẽ tăng cường khả năng chiến đấu của hải quân nước này. Theo chiều hướng đó, vào năm ngoái, Bắc Kinh đã đưa vào hoạt động chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên mang tên Liêu Ninh. Trước mắt, để nắm gần Tokyo, vào cuối tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên Bắc Kinh đã phái 4 chiếc tàu thuộc lực lượng tuần duyên Trung Quốc xâm nhập vùng biển chung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư mà hai nước đang tranh chấp chủ quyền. Trước đó, báo chí Trung Quốc thông báo là kể từ nay, toàn bộ các lực lượng hoạt động trên biển, ngư chính, hải quan, hải giám được sáp nhập lại thành một lực lượng duy nhất mang tên lực lượng tuần duyên. Như vậy là sắp tới đây, số tàu võ trang trong khu vực sẽ tăng thêm và nâng cao nguy cơ xung đột nghiêm trọng giữa Trung Quốc với Nhật Bản. Sự kiện lần đầu tiên các chiến hạm Trung Quốc đi hết vòng quanh Nhật Bản càng gây thêm lo ngại về nguy cơ này. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp đến là tạp chí âm nhạc. Tiếp tục là bài phát thanh mùa hè. RFI nói về giai thoại của bài Benjamin Mucho, ca khúc của Mexico nổi danh nhất ở nước ngoài và đứng hàng thứ sáu trong số các bản nhạc được ghi âm lại nhiều nhất. Tạp chí này sẽ do Tuấn Thảo phụ trách. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI. Như tin chúng tôi đã loan trên kia, các blogger điếu gầy ngày hôm qua đã tuyên bố ngừng tuyệt thực từ ngày 27 tháng 7. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ, sáng hôm nay bà Dương Thị Tân, vợ cũ của blogger điếu gầy trước hết, cho biết là bà cảm thấy nhẹ nhõm sau khi được tin chồng ngừng tuyệt thực, tức là bảo toàn được tính mạng.
Trước mắt thì đứng về góc độ gia đình, chúng tôi cũng đỡ lo rất nhiều khi biết tính mạng của ông ấy được bảo đảm, mà ông đã ăn trở lại. Sau 35 ngày, ông ăn trở lại vào ngày 27 tháng 7, khi mà Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An họ vào làm việc để thỏa mãn cái yêu cầu của ông và một số tù chính trị khác đưa ra.
Vâng, cụ thể thì xin bà có thể nhắc lại là những yêu cầu của anh Nguyễn Văn Hải và những người khác là như thế nào ạ?
Vâng, theo như ông nói hôm qua với con trai tôi là vì cái cách phân biệt đối xử và một cái sự cai trị hà khắc của giám thị trại giam số 6 Thanh Chương lên tù chính trị, buộc các ông phải ra một cái kiến nghị chung để gửi lên ban giám thị cũng như là gửi lên Viện Kiểm sát Nhân dân Nghệ An cho họ giám sát cái việc làm của ban giám thị trại thứ 6. Nhưng ngay lập tức là họ đã ra một cái quyết định kỷ luật ông Hải vì cái lý do là ông phách động những người tù khác. Và ông Hải tiếp một cái lá đơn kiến nghị khiếu nại về cái việc mà ra cái quyết định sai trái của giám thị trại giam. Đồng thời là họ yêu cầu ông ký vào cái bản nhận tội. Mà theo như họ, lời họ nói là nếu không ký thì cái thời hạn biệt giam này hết 3 tháng họ sẽ tiếp tục gia hạn thêm 3 tháng. Để phản đối cái cách làm đó thì ông Hải ngoài cái mạng sống của mình thì người tù đâu còn có một cái vũ khí gì khác. Buộc là ông phải dùng cái cách cuối cùng tuyệt thực để mà cái yêu cầu của ông phải được giải quyết, phải được chuyển ra ngoài cho Viện Kiểm sát Nhân dân Nghệ An. Nhưng mà thực tế là khi mà họ vào giải quyết vấn đề này, họ cũng không phải giải quyết vấn đề khiếu nại của ông Hải cũng như các cái chính trị khác. Mà họ chỉ hỏi ông Hải cái việc là ông thấy thế nào về sự khác biệt giữa phòng giam riêng ông và phòng giam chung của những người khác. Thì ông Hải không trả lời vấn đề. Cái khiếu nại, cái kiến nghị của các ông là cái việc khác chứ không phải việc giam chung hoặc là giam riêng. Nó điều kiện như thế nào? Vì theo như ông Hải nói là ngày 23 họ có cung vào phòng ông một cái màn hình TV, nhưng mà cũng chẳng biết là có dùng vào việc gì được không. Và sau đó họ quay phim chụp ảnh thôi rồi họ đi. Và họ cũng chỉ giải quyết là những cách họ tiếp nhận những cái đơn đó, xác nhận của những người tù chính trị đó là đã tiếp nhận đơn vậy thôi. Còn giải quyết như thế nào và bao giờ giải quyết thì họ chưa trả lời.
Vâng, thì cái việc mà anh Hải ngưng tuyệt thực nó cũng trùng hợp với cái thời điểm mà báo chí chính thức trong nước bắt đầu tung ra những bài viết, những hình ảnh nhằm bác bỏ thông tin về vụ tuyệt thực này. Vậy thì bà có nhận xét gì về những cái hình ảnh, những cái bài báo đó?
Tôi nghĩ rằng là khi mà gia đình tôi khiếu nại lên các cái cấp có thẩm quyền về cái việc tuyệt thực của ông Hải, thì họ cố gắng kìm giữ cái thông tin đó và họ cố gắng kéo dài cái thời hạn khiếu nại bằng rất là nhiều cách mà gia đình tôi cập nhật hàng ngày đấy. Kể cả việc đóng cửa các văn phòng làm việc để né tránh câu trả lời, kéo dài để họ làm một cái phóng sự về cái việc mà họ cho rằng là ông Hải dàn dựng lên để tuyệt thực. Nhưng theo như ông Hải nói với con ông hôm qua, kể cả cái cuộc tuyệt thực của ông đến ngày thứ 35 nhưng họ cũng không có khám bệnh cho ông, cũng không khám để xem sức khỏe thế nào ngoài cái việc họ đo huyết áp. Và khi ông yêu cầu cân lên để biết cái thể trọng của mình thì người ta cũng từ chối, không cân. Và ông không ký vào bất kỳ một cái biên bản khám bệnh nào của họ cả, vì không có một cuộc khám bệnh nào hết ngoài việc đo huyết áp. Khi con tôi có nói là đề cập đến những cái tấm hình mà họ đưa ra nói là bố cháu ký vào cái biên bản mà khám bệnh, thì ông nói là hoàn toàn không có một khám bệnh nào và không có biên bản khám bệnh nào cả. Còn cái giấy họ đưa cho ông ở đấy để cho ông ký, đấy là cái phiếu mà người ta nói là quà của gia đình gửi vào và ông phải nhận. Mà khi ông nhận thì ông phải ký vào. Thế thôi. Còn biên bản để khám bệnh hoặc là bất kỳ một cái gì đều hoàn toàn không có. Và nếu họ đưa ra là họ vu khống bịa đặt. Và cái hình ảnh mà người ta đưa ra ở bên ngoài, người ta truyền hình, người ta nói là ông ký vào một cái giấy biên bản khám sức khỏe, hoàn toàn đấy là không phải. Mà người ta đưa cho ông ấy một cái giấy nhận quà. Mà khi nhận cái quà người nhà gửi vào thì cái người nhận nó phải ký vào cái phần người nhận. Duy nhất là như thế, còn không, ông không ký vào bất kỳ một cái giấy tờ nào của họ cả.
Vâng, thế còn danh sách những cái thức ăn mà trên tờ truyền hình họ chiếu và cho rằng là do gia đình gửi vào cho anh Nguyễn Văn Hải, thì bà có ý kiến như thế nào ạ?
Dạ đúng, cái danh sách thức ăn đấy là tôi là người gửi ngày 16 tháng 7 và người giám thị trại giam nhận, chứ không cho mẹ con tôi mang vào. Đến ngày 20 họ mới đưa cho ông Hải nhận phần thức ăn đó. Và từ cái ngày đó cho đến ngày 27 tháng 7 là trong vòng để mấy ngày đấy họ vào khám cái phòng của ông Hải nằm tất cả 3 lần. Mà lần nào họ cũng cho người đến tất cả lại các cái đồ ăn, thức uống đó, xem còn hay hết hay mất, để họ khẳng định rằng ông Hải có ăn hay không. Mục tiêu của họ là như vậy, và họ không thể chứng minh được rằng ông Hải ăn cái đồ của trại cũng như ông Hải ăn cái đồ của gia đình. Và ông Hải nói là những cái biên bản giám phòng giam đó luôn luôn có một người tù ở bên cạnh ông Hải để đỡ ông khi ông ngồi dậy hoặc ông đi lại này. Vì ông rất là yếu, không thể tự đi. Luôn luôn có chữ ký của cái người đó xác nhận. Cho nên bất kỳ một cái biên bản nào họ đưa ra không có cái chữ ký của cái người tên John đó thì là không đúng. Toàn tất cả những cái bằng chứng họ đưa ra đều nghị tạo, đều dựng lên hết. Còn ngày 23 là họ khênh một cái màn hình TV vào, họ để trong phòng ông, họ quay phim. Xong họ gắn những cái camera ở các cái góc phòng ấy, thì ông Hải yêu cầu phải gỡ bỏ. Thì họ gỡ bỏ và họ chỉ quay bên ngoài vào thôi.
Vâng, tức là họ vẫn nhập nhằng ở cái chỗ là anh Nguyễn Văn Hải có nhận thức ăn của gia đình thăm nuôi gửi vào, với cái chuyện là anh Hải thật sự không có thực thực.
Dạ, họ đưa cái đồ gia đình gửi vào và họ bắt ông ký nhận. Và họ nói là ông ký nhận vào cái bản sức khỏe, khám sức khỏe của ông là hoàn toàn không đúng. Và thức ăn của gia đình gửi vào thì vẫn còn đó đầy đủ ba cái cuộc khám xét của họ. Ông Hải yêu cầu họ phải kiểm đếm và phải ghi rõ số lượng thì mới được, và có người làm chứng. Gọi là khám xét thì cái vòng trống rỗng có gì đâu, họ chỉ khám cái đồ ăn đấy thôi, xem còn hay mất, để họ muốn chứng minh cho mọi người thấy là ông Hải không ăn đồ ăn của trại nhưng ăn đồ ăn của gia đình, giống như là luật sư Hà Vũ. Họ làm một cái động tác giống như vậy nhưng mà không thể đạt được cái mục đích như vậy.
Vẫn còn có việc họ đặt màn ảnh TV trong phòng giam của anh Nguyễn Văn Hải thì có lẽ nhằm chứng minh là anh Hải không bị ngược đãi mà thậm chí được ưu đãi.
Vâng, vì là họ để vào để họ gây phim thôi, chứ còn cái đó thì nó cũng không có tác dụng gì cả. Hoặc là nếu nó có hoạt động thì cũng do họ điều khiển, chứ không thể ông Hải tự điều khiển được.
Vâng.
Nhưng mà ông Hải nói là từ không đặt vào đến nay là họ để như thế thôi, chứ còn cũng không hoạt động gì cả, cho nên không biết nó có hoạt động hay không. Là ngày 23 họ khênh và họ để đó, để họ chụp hình thôi.
Vâng, trở lại những cái yêu sách của anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, thì theo như bà nói lúc đầu là thật ra thì họ không hoàn toàn nói rõ ràng là sẽ giải quyết những cái yêu sách do anh Hải và các tù nhân chính trị khác đưa ra.
Vâng, họ chỉ cần tiếp nhận đơn đó và họ hứa giải quyết, chứ còn lúc nào và bao giờ thì họ không nói.
Vâng, chúng tôi cảm ơn bà Dương Thị Tân, vợ của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. Sau khi blogger Điếu Cày ngưng tuyệt thực kể từ ngày 27 tháng 7.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
đây Paris RFI, Radio France Internationale, đài nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải ngưng tuyệt thực, gia đình tố cáo báo chí nhà nước ngụy tạo thông tin, RFI phỏng vấn vợ blogger điếu cày là bà Dương Thị Trân. Philippines mua chiến hạm Pháp để tăng cường sức mạnh tại Biển Đông. Phe đối lập Campuchia chấp thuận hợp tác với chính quyền điều tra gian lận bầu cử. Tổng thống Mỹ Obama ra lệnh thi hành các biện pháp cần thiết trước mối đe dọa khủng bố. Mỗi ngày một sự kiện, chiến hạm Trung Quốc lần đầu tiên đi trọn vòng quanh Nhật Bản. Thưa quý vị, sau đây Thu Hằng sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Chủ đề văn hóa du lịch được báo chí Pháp số cuối tuần chú ý quan tâm. Ngoài ra, sự kiện cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi bị kết án tù cũng được các báo đề cập tới. Tại Hàn Quốc, ngoại lệ văn hóa chấm dứt. Trong cuộc thương thảo tự do mậu dịch xuyên đại Tây Dương giữa Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ diễn ra tháng 6 vừa qua, Pháp đã bảo vệ thành công bản sắc văn hóa, đặc biệt là nền điện ảnh của mình, khỏi tầm ảnh hưởng của Mỹ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cường quốc này đang phát triển mạnh tại châu Á xa xôi. Sau nhiều thập niên phát triển, nền điện ảnh Hàn Quốc cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của người khổng lồ Mỹ. Mục văn hóa của Nhật báo Le Monde chú ý tới vấn đề này trong dòng tựa, tại Hàn Quốc, ngoại lệ văn hóa chấm dứt. Năm 1967, chính phủ Hàn Quốc áp dụng hệ thống quota, áp đặt sản xuất 3 phim nội địa để có quyền chiếu một phim nước ngoài. Hàng năm, các rạp cinema phải chiếu các phim do các công ty trong nước tài trợ trong vòng 146 ngày. Thế nhưng, từ năm 1993 tới năm 1998, Seoul nhanh chóng nhận thấy lợi nhuận khổng lồ mà nền điện ảnh mang lại, đặc biệt là doanh thu tương đương với trị giá 1,5 triệu ô tô Hyundai của bộ phim Tấn, Công viên Kỷ Jura. Trong những năm từ 1998 tới 2008, các tổng thống Kim Dae-jung và Roh Moo-hun muốn nâng Hàn Quốc lên thành một trong những năm cường quốc văn hóa hàng đầu thế giới và không ngừng hỗ trợ cho nền công nghiệp giải trí này. Nhờ đó, nhiều diễn viên điện ảnh tài năng Hàn Quốc được trọng vọng tại các liên hoan phim quốc tế và các phim của nước này được chào đón khắp khu vực Đông và Đông Nam Á.
Từ năm 2012, các nhà sản xuất chủ yếu quan tâm tới các dự án phim lớn. Chính vì thế, ngày càng có ít phim Hàn Quốc tại các liên hoan phim quốc tế, do các liên hoan phim quốc tế thường tuyển chọn phim nghệ thuật hơn là phim thương mại. Nhiều ý kiến cho rằng Hiệp định Tự do Trao đổi ký kết với Hoa Kỳ năm 2007 và có hiệu lực từ năm 2012 đã thay đổi nền công nghiệp điện ảnh của nước này. Theo đó, Seoul đã nhượng bộ trước Mỹ khi giảm số ngày chiếu phim Hàn Quốc xuống còn 73 ngày. Giám đốc cơ quan Korean Film Council với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa Hàn Quốc cho biết, trước khi ký hiệp định song phương, các kênh Hàn Quốc phải chiếu 25% phim do Hàn Quốc sản xuất, giờ nay chỉ còn 20%. Vào năm 2015, các nhà sản xuất Mỹ có quyền chiếm tới 100% các kênh truyền hình tại Hàn Quốc.
Việc giảm quota cũng gây ảnh hưởng đáng ngại tới nền điện ảnh Hàn Quốc. Theo Cofix, tỷ lệ phim nội địa chiếm 63,8% thị trường vào năm 2006, năm 2008 giảm xuống còn 42,1%. Năm 2012, tỷ lệ này đã tăng lên 59,6% nhờ một số phim nổi tiếng với ngân sách khổng lồ, cùng với những phim nhỏ do các hãng độc lập sản xuất. Hiệp định tự do trao đổi cũng gây ảnh hưởng trầm trọng tới các hãng phim nhỏ này. Để tồn tại, các công ty này thầu lại các hợp đồng cho các hãng lớn. Một đạo diễn nhận xét, thường có một buổi lễ trước khi quay một bộ phim. Trước đây, người ta cầu để làm được một bộ phim hay, giờ người ta cầu để phim mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Còn các ngôi sao màn bạc, họ chỉ quan tâm tới các dự án phim lớn và quay lưng với các phim của các nhà sản xuất độc lập. Xưởng phim Hàn Quốc cũng chịu sự cắt giảm ngân sách hỗ trợ khám phá tài năng mới. Tình hình trên cũng khiến nhiều kỹ thuật viên không tìm được việc làm, và nhiều nhà làm phim trẻ khó nhọc để thực hiện dự án của mình.
Vẫn liên quan tới văn hóa, nhưng tại nước Pháp, báo Libération dành 5 trang đầu trong một sự kiện với tựa đề Các liên hoan kiếm ngân sách, để phản ánh thực trạng khó khăn của các nhà tổ chức liên hoan từ khi nhà nước Pháp đã giảm ngân sách cho các hoạt động này.
Tờ báo cho biết, dù khủng hoảng, các hoạt động văn hóa tại Pháp vẫn thu hút được khán giả nhờ hợp tác với lĩnh vực tư nhân. Mỗi loại hình nghệ thuật, từ âm nhạc tới nghệ thuật sống hay điện ảnh, đều có những cách riêng để tiếp tục tồn tại. âm nhạc là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nhất vì 90% các festival tại Pháp là các sự kiện âm nhạc. Các nhà tổ chức buộc bắt tay với các doanh nghiệp địa phương để thu hút khán giả, đồng thời đảm bảo doanh thu cho sự kiện. Với các đại nhạc hội, họ dựng các làng festival cho khán giả thuê. Ngoài ra, cho các công ty tư nhân thầu kinh doanh đồ ăn uống cũng là nguồn thu chính cho các sự kiện này. Điện ảnh là lĩnh vực thứ hai bị ảnh hưởng. Tại Pháp, hàng năm có khoảng 168 liên hoan phim lớn nhỏ. Mục đích của các nhà tổ chức là mời các diễn viên nổi tiếng tham dự để có thể thu hút được nhiều khán giả nhất có thể được. Thế nhưng, chi phí cho các chuyến đi của các nghệ sĩ này rất tốn kém. Trong khi đó, ngân sách nhà nước và địa phương cũng giảm dần. Nhà tổ chức buộc phải tìm kiếm các nhà tài trợ dưới nhiều hình thức như là khách sạn cung cấp phòng cho các nhà tổ chức để đón khách mời, hoặc như trường hợp của hãng hàng không Air France cung cấp vé miễn phí. Đổi lại, ban tổ chức quảng cáo logo cho các đối tác của mình tại mọi sự kiện. Lĩnh vực nghệ thuật sống tìm cách thu hút và đa dạng hóa khán giả bằng cách giảm giá vé hay tổ chức miễn phí một số sự kiện. Trong lĩnh vực này, đối tác tư nhân vẫn còn khá khiêm tốn. Libération phỏng vấn nhà nghiên cứu Kevin Mas để có thể hiểu rõ hơn quá trình thay đổi của các đại nhạc hội. Nếu như trong thập niên 80 và 90, các festival có tham vọng thay đổi thế giới với sự chuyên nghiệp hóa và quy mô hoành tráng, hiện nay tồn tại ba hình thức festival. Hình thức thứ nhất, quy mô nhỏ, hoạt động độc lập và không cần sự hỗ trợ tài chính của nhà nước hay các nhà tài trợ. Hình thức thứ hai hoàn toàn mang tính thương mại. Hình thức cuối cùng là các liên hoan được ngân sách nhà nước tài trợ một phần nhưng cũng nhận tài trợ của tư nhân. Nhà nghiên cứu cũng cho biết thêm, trong những năm 80 và 90, việc quảng cáo cho các nhãn hiệu là điều không tưởng. Song hiện nay, khán giả ít phản ứng về vấn đề logo của các nhà tài trợ có mặt ở khắp nơi hay tính chất của festival như là trường hợp ngày lễ báo L'Humanité. Họ tới tham dự festival vì quan tâm tới chương trình và chủ yếu với mục đích giải trí.
Làn sóng Trung Hoa với tựa đề kể trên, phóng viên báo Le Monde phản ánh làn sóng du khách Trung Quốc ngày một tăng. Tại đây đi nghỉ ngày càng đồng nghĩa với du lịch nước ngoài. Dưới thời chủ tịch Mao Trạch Đông, đây còn bị coi là một trái cấm. Từ năm 2012, 83 triệu người Trung Quốc đã nếm được mùi vị của nó.
Tác giả bài báo nêu lên những cột mốc lớn đánh dấu sự thay đổi về quan điểm kỳ nghỉ và du lịch tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Trong ba thập kỷ gần đây, người Trung Quốc mới bắt đầu làm quen với khái niệm kỳ nghỉ. Và những năm 1995, họ mới biết tới tuần làm việc 5 ngày với 2 ngày nghỉ cuối tuần. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc về giải trí cho biết, khái niệm thời gian rảnh hay kỳ nghỉ hoàn toàn không có dưới thời Chủ tịch Mao Trạch Đông. Mọi thứ đều tập trung xung quanh nhà máy và đơn vị lao động. Người ta làm việc 6 ngày trong tuần. Trong giai đoạn mở cửa và cải cách do Đặng Tiểu Bình khởi xướng vào năm 1978, người Trung Quốc dần quan tâm tới lĩnh vực giải trí và du lịch. Cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á diễn ra vào năm 1997 đã khơi thúc nhu cầu khẩn cấp, thúc đẩy tiêu thụ, mà lĩnh vực vui chơi giải trí đóng một phần quan trọng. Năm 1999, người Trung Quốc cũng được hưởng nhiều ngày nghỉ hơn nhờ 3 tuần vàng, thực tế là 3 ngày nghỉ lễ của các dịp quốc tế lao động, quốc khánh Trung Quốc và năm mới. Sau này, 3 ngày nghỉ dịp quốc tế lao động bị hủy vì lượng người đi lại trong dịp này quá cao.
Thời gian nghỉ này là cơ hội cho người dân đi mua sắm và du lịch. Thế nhưng chỉ có bộ phận công chức, nhân viên các doanh nghiệp lớn mới được hưởng trọn vẹn nhịp độ lao động hiện đại và các thú vui giải trí. Người dân ở khu vực nông thôn hoặc người từ nông thôn lên thành thị để lao động chiếm khoảng 50% dân số, ngậm ngùi về quê mỗi năm một lần vào dịp Tết Nguyên Đán. Với những người may mắn được đi nghỉ, tác giả ghi nhận những sinh hoạt đa dạng của người Trung Quốc tùy theo lứa tuổi. Họ không thích tắm biển bằng các môn thể thao mùa đông, đi cắm trại hoàn toàn không được quan tâm, giới trẻ thích du lịch một mình, đi thử các môn thể thao mạo hiểm hay đi xe đạp xuyên quốc gia. Ngoài ra còn có du lịch đỏ, đi theo bước chân của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Loại hình du lịch này chủ yếu thu hút thế hệ ngoài 60 tuổi hoặc là các cơ quan hành chính còn quan tâm đến ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản.
Kỳ nghỉ cũng đồng nghĩa với du lịch nước ngoài, tác giả hài hước nhận xét, nhiều khách du lịch Trung Quốc trong giai đoạn đầu khám phá, hay đúng hơn là chỉ đứng chụp ảnh trước những công trình hay phong cảnh. Họ cố gắng tham quan hoặc chụp hình càng nhiều càng tốt trong khoảng thời gian ngắn nhất. Làn sóng khách du lịch tràn sang châu Âu theo một hình thức chung, khách du lịch ngủ tại các khách sạn bình dân thường ở ngoại ô, di chuyển bằng xe ca, thường vào ban đêm, từ thủ đô này sang thủ đô khác, và chỉ ăn uống tại các nhà hàng Trung Quốc được chọn trước đó. Những khách du lịch này hạn chế tối đa các khoản chi phí cho đi lại, khách sạn và ăn uống, và chỉ dành tiền để mua sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng, mục đích chính của chuyến đi. Tuy nhiên, phản hồi về khách du lịch Trung Quốc cũng gây sốc, cho dù chi bộn tiền cho mua sắm, họ vẫn thường bị gắn với hình ảnh mất lịch sự, nhà quê, ồn ào, khạc nhổ và vẽ bừa bãi lên các di tích văn hóa lịch sử. Đây là vấn đề thể diện quốc gia. Chính phủ vừa công bố những quy định về thái độ của người đi du lịch ngoài biên giới Trung Quốc. Thêm vài biện pháp kỷ luật và khách du lịch Trung Quốc sẽ giống như những khách du lịch khác.
Điện Biên Phủ là chủ đề cuối cùng trong loạt bài viết về các trận chiến của chuyên mục mùa hè của báo Le Figaro. Đặc phái viên của Nhật Báo tại Điện Biên Phủ giúp độc giả hồi tưởng lại sự kiện này trong bài Điện Biên Phủ rung tiếng chuông báo tử cho đế chế thuộc địa Pháp.
170 ngày chiến đấu, trong đó là 57 ngày sống trong địa ngục, đó là con số tác giả nêu lên để đánh dấu giai đoạn khốc liệt bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 năm 1953 và kết thúc ngày 7 tháng 5 năm 1954. Tác giả bài phóng sự ngỡ ngàng khi quan sát lòng chảo dài 16 km và rộng 6 km và tự hỏi làm thế nào mà tướng Giáp có thể cho kéo được xe bọc thép và đạn dược lên tới đây. Tướng Henri Navarre sử dụng chiến lược con nhím bằng cách chiếm lòng chảo Điện Biên và xây dựng một căn cứ quân sự để chặn đường từ Lào tới Việt Minh. Trong khi đó, tướng Giáp người chiến thắng so sánh lòng chảo Điện Biên như bát cơm, Việt Minh chiếm phần miệng và người Pháp ở đáy bát. Cuộc chiến khiến ít nhất là 2.300 người chết bên phía Pháp và hơn 8.000 người bên phía Việt Minh. Trong số khoảng 10.863 tù binh, chỉ có 3.290 người quay lại. Kết cục bi thảm của cuộc chiến đã thúc đẩy nhanh hơn quá trình đàm phán tại Hội nghị Geneva. Ngày nay, mọi thứ đều xanh ở lòng chảo Điện Biên Phủ. Lúa gạo của vùng này nổi tiếng là một trong những loại ngon nhất Việt Nam. Thành phố đón nhận nhiều dân tộc thiểu số khác nhau, với dân số lên tới 35.000 người, sống trong những tòa nhà cao tầng và xây dựng chắc chắn. Điện Biên Phủ còn được biết đến nhiều hơn nhờ loại hình du lịch yêu nước. Bảo tàng đầu tiên được xây dựng tại đây vào năm 1984, nhân kỷ niệm 30 năm chiến thắng. Một bảo tàng mới đang trong quá trình xây dựng.
Điểm qua tình hình chính trị nước Ý, thông tin cựu Thủ tướng Berlusconi bị kết án tù vẫn nhận được sự quan tâm của báo chí Pháp.
Số cuối tuần của báo Le Monde đăng bài Berlusconi bị kết án nhưng vẫn trên đài chính trị. Tờ báo nhận định sau 20 năm rơi vào vòng lao lý, cựu thủ tướng ngã ngựa vì tội trốn thuế. Song có lẽ ông sẽ thoát khỏi án tù và vẫn giữ được ảnh hưởng của mình. Nhật báo kinh tế Leseco đăng tin Ý số phận của Berlusconi làm lung lay tầng lớp chính trị. Các nghị sĩ đảng PDL của Berlusconi dọa sẽ từ chức để phản đối phán xét. Theo luật pháp Ý, những người bị kết án tù sẽ không được phép ứng cử vào nghị viện trước thời hạn 6 năm. Ngoài ra, ông phải trả lại hai hộ chiếu, một do Bộ Nội vụ cung cấp và một hộ chiếu ngoại giao do Bộ Ngoại giao cấp khi ông còn điều hành chính phủ. Đảng Dân Chủ và đảng M5S có lẽ là người hài lòng nhất vì loại được Berlusconi ra kh�i thượng nghị viện. Tuần báo Aujourd'hui en France đưa tin tương lai chính trị của Berlusconi bị treo. Cùng ý kiến với người đồng nghiệp Leseco, tờ báo nhận định việc cựu thủ tướng bị kết án đã gây nên làn sóng chính trị tại Ý. Tờ báo cũng chia sẻ ý kiến với Le Monde cho rằng, dù có giã từ sự nghiệp chính trị, ảnh hưởng của ông vẫn còn lớn. Dù cho tòa án kết tội và cấm ông ứng cử, song ông vẫn có thể kết thúc nhiệm kỳ nghị viên của mình vào năm 2018. Việc buộc ông từ chức nghị viên sẽ phụ thuộc vào thượng nghị viện.
Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi tạp chí âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách. Tiếp tục loạt bài phát thanh mùa hè, RFI nói về giai thoại của bài Besame Mucho, ca khúc của Mexico nổi danh nhất ở nước ngoài và đứng hàng thứ 6 trong số các bản nhạc được ghi âm lại nhiều nhất.
Soạn nhạc Latin đã cống hiến cho đời nhiều tình khúc bất tử. Người Uruguay rất tự hào với nhạc phẩm La Comparsita, Vũ nữ thân gầy. Dân Panama xem bài Historia de un amor, chuyện một mối tình, như một di sản văn hóa. Người Cuba đưa nhạc phẩm Quizás Quizás đi vòng quanh thế giới. Nhạc phẩm La Paloma của Tây Ban Nha thì được chuyển ngữ không biết bao nhiêu lần. Còn bài Besame Mucho từng được bình chọn là giai điệu của Mexico, lừng danh nhất mọi thời đại. Sở dĩ có sự chọn lựa như vậy là vì Besame Mucho dịch sát nghĩa là Hãy Hôn Em Thật Nhiều, là ca khúc Mexico nổi tiếng nhất ở nước ngoài. Bản nhạc Latin này cũng phá luôn kỷ lục về số lượng ghi âm, vì tính tới nay, bài đã có trên dưới 2.000 phiên bản. Do vậy, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm khi Mexico đã nhiều lần vinh danh tác giả của bài hát là bà Consuelo Velázquez với những giải thưởng cao quý nhất. Điều khá thú vị đáng được ghi nhận. Thứ nhất, trong số các nghệ sĩ tên tuổi cùng thời, bà Consuelo Velázquez là gương mặt phụ nữ duy nhất chuyên sáng tác nhạc bolero. Thứ nhì, bà Consuelo sáng tác một ca khúc cực kỳ lãng mạn, hết sức trữ tình, cho dù bà chỉ mới ở cái tuổi dậy thì, ở cái thời trinh nữ chưa biết tình yêu chăn gối hay rung động xác thịt là gì. Để so sánh, bà Consuelo Velázquez viết bài Bésame Mucho năm mới 15 tuổi, trong khi tác giả Carlos Eleta Almaran sáng tác nhạc phẩm Historia de un Amor năm ông 37 tuổi, còn Osvaldo Fares soạn ca khúc Quizás Quizás ở tuổi 45. Vậy thì điều gì đã khiến cho một thiếu nữ trong trắng trinh nguyên viết lên một ca khúc nồng nàn say đắm, lãng mạn đường thắm đến như vậy? Nhạc phẩm Besame Mucho ra đời đầu những năm 1940, thời mà xã hội Mexico còn rất bảo thủ, nếu không muốn nói là trọng nam khinh nữ. Thời mà hôn nhân là do cha mẹ sắp đặt, định đoạt. Thời mà các gia đình sùng đạo, tạo ra những khuôn thước lễ giáo mà người đàn bà khó thể nào mà xé rạo vượt qua. Trong cái khuôn khổ trật tự ấy, theo đó, người đàn bà được săn bảo từ thuở ấu thơ là nên tránh tiếp xúc với đàn ông. Dục vọng là cám dỗ, nụ hôn là tội lỗi. Thì bà Consuelo Velázquez đã dám dùng trí tưởng tượng của mình để nói lên nỗi đam mê hừng hực bừng cháy qua biểu tượng của nụ hôn. Sự táo bạo của bài hát nằm ở chỗ đó, cho nó phản ánh cương vị của tác giả vào cái thời mà bà đang sống. Giả sử như Consuelo Velasquez viết bài này vào những năm 1970, thời kỳ của cách mạng tình dục và phong trào đòi nữ quyền, giải phóng người phụ nữ, thì chưa chắc gì bản nhạc sẽ có tiếng vang lớn đến như vậy. Chính cái bối cảnh khắt khe ràng buộc mới làm cho ý tứ của bản nhạc trở nên cực kỳ sexy, vô cùng táo bạo.
Bésame mucho Я не забуду слова Те, что ты говорил Бésame Bésame mucho Que tengo miedo de tenerte De perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme tus ojos Verte junto a mí Pienso que tal vez mañana Yo estaré lejos Muy lejos de aquí Bésame Bésame mucho Я не забуду слова Те, что ты говорил Бésame Bésame mucho Жаркий подзвездный день Подари.
Nhạc phẩm Bésame mucho được viết tựa như một kịch bản phim đầy chi tiết. Một đôi tình nhân cuốn quýt bên nhau như thể họ đang sống trọn bên nhau một đêm cuối cùng trước khi xa rời vĩnh viễn. Nghe bài hát, người ta có thể hình dung ra một màn phim quay cận ảnh, nơi mà đôi tình nhân vòng tay ghì chặt, đắm đuối nhìn nhau, chết liệm ánh mắt. Trong tiếng Tây Ban Nha, chữ hôn được dùng dưới dạng động từ chứ không phải là danh từ. Cái ý tưởng ngày mai sẽ chia ly càng lớn trong tâm trí, thì đôi tình nhân càng gần với nhau qua thể xác. Lối dùng ca từ tượng hình để nói lên các động thái càng lúc càng cận kề ấy, đánh vào trí tưởng tượng của người nghe, khiến người ta phải hình dung ra cặp tình nhân này đang làm gì với nhau. Cách dùng hình tượng cận ảnh chứ không phải là toàn cảnh cho thấy một sự chuyển động rất gần, và vì rất gần nên không thể nào thấy được hết. Bài hát chỉ nói đến một phần thôi, nhưng người nghe tự mình sẽ đoán ra hết tất cả những gì có thể xảy ra trong cái đêm định mệnh ấy. Sinh năm 1916, mất năm 2005, Consuelo Velasquez, thời còn trẻ đã tốt nghiệp nhạc viện thành phố Guadalajara. Bà vào nghề như một nghệ sĩ dương cầm, biểu diễn trong khuôn khổ dàn nhạc giao hưởng quốc gia Mexico. Song song với sự nghiệp chơi đàn piano cổ điển, bà còn sáng tác hàng trăm ca khúc nhạc nhẹ, nhưng không có bài nào đạt đến tầm vóc kinh điển để đời của bài Bésame mucho. Bài này được Emilio Tuero ghi âm lần đầu tiên vào năm 1941, để rồi nhanh chóng trở thành một ca khúc ăn khách, được chuyển dịch sang hàng chục thứ tiếng, kể cả tiếng Việt.
Đời ta có nghĩa chi? Yêu nhau đi ta lo chi cho đôi mi thêm phai úa màu? Yêu nhau đi, cớ sao anh âu sầu? Phút giây này có bao giờ đến với đời ta hai lần đầu? Cùng vui ta say sưa trong niềm hoan ca hàng ngàn câu ân ái vui lên đi anh trong thiên nhiên vui bao la trong hồn nhiên say trong đắm đuối ngất ngây yêu nhau mình không nên tiếc chi yêu nhau đi trao nhau muôn môi
vườn muôn sắc hồng. Khi mà chanson nous rappelle qu'un seul mot.
Nói rằng Besame Mucho là một bản nguyên tác của Consuelo Velázquez không hoàn toàn đúng, bởi vì khi viết bản nhạc này ở tuổi 15, bà Consuelo đã vay mượn khá nhiều từ các bậc tiền bối. Khi ta nghe kỹ, thì hai câu mở đầu bài Besame Mucho đã lấy lại một giai điệu của nhà soạn nhạc cổ điển Enrique Granados người Tây Ban Nha. Trong những câu sau và nhất là trong phần điệp khúc, bà Consuelo đã ngẫu hứng biến tấu theo câu mở đầu, thay đổi cấu trúc thành điệu bolero, dựa vào ca từ để mở ra một bối cảnh cụ thể để dẫn dắt câu chuyện trong bài hát. Tác giả Enrique Granados cùng với các nhà soạn nhạc Isaac Albéniz, Manuel de Falla và Joaquín Rodrigo được mệnh danh là tứ quý, tiêu biểu cho sự khởi sắc của dòng nhạc cổ điển Tây Ban Nha cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20. Trong các kiệt tác của ông có tác phẩm mang tựa đề Goyescas, một tổ khúc gồm 6 điệu đàn dương cầm gợi hứng từ thế giới của danh họa Francisco Goya. Tổ khúc này còn có tiểu tựa Những trái tim nâu trẻ yêu đương. Trong 6 giai điệu này có khúc đàn số 5 với tựa đề là Lời thở than hay Thiếu nữ và cánh chim hòa mi, nổi tiếng là rất khó đối với người chơi đàn, do các nốt nhạc bay bổng thường được viết liền nhau, buộc người đọc tấu chiên cầm phải vuốt cùng lúc nhiều phím đàn để tạo ra tiếng hót thánh thót của chim hòa mi. Tác giả Enrique Granados đã viết khúc đàn này để tặng cho vợ. Tựa như bàn tay của một nhà kim hoàng mài dũa trau chuốt một viên ngọc, ông Enrique Granados đã chạm trổ, khắc họa nhiều chi tiết và giai điệu, để rồi qua đó, ông gửi gắm tất cả những cảm xúc tình tứ sâu lắng nhất của bản thân mình. Khi vay mượn lại những câu đầu của khúc đàn số 5, bà Consuelo Velázquez giữ lại tiết tấu tha thiết của giai điệu, cũng như hình tượng của đôi tình nhân trong cái thuở yêu thương say đắm ban đầu. Từ giai điệu tiếng chim hòa mi, bà Consuelo đã ứng tấu thành một bản già khúc cho đôi tình nhân. Vượt thời gian, Besame Mucho đã đi vào huyền thoại. Vượt không gian, bản nhạc nói lên được một điều mà tuổi trẻ ở nơi nào cũng dạt dào khát khao. Sống như thể ngày mai ta chết, yêu cho đến tàn đêm chấm hết.
Phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm trùng báo cho Thu Hằng biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
Piensa que tal vez mañana...
Ποιος δε σκαρελέχος, μου ηλέχος θέλει.